hóa giải những vô minh thông thường. Làm sao để chúng ta thoát ra được căn bệnh này? Hãy ý thức rõ về trạng thái vô minh thông thường này ở bản thân. Bạn hãy quan sát những cách thức mà sự bất an, bất mãn, căng thẳng được phát sinh ở trong bạn dưới dạng những phán xét không cần thiết, trạng thái chống đối hiện hữu và thái độ phủ nhận phút giây hiện tại. Khi bạn chiếu ánh sáng của ý thức tỉnh táo vào những mê mờ ở trong bạn thì những vô minh đó sẽ bị tan biến ngay. Khi bạn đã biết cách hóa giải những vô minh thông thường, rồi thì ánh sáng của sự có mặt ở trong bạn sẽ càng chiếu soi mạnh mẽ hơn. Và khi nào bạn cảm nhận được hấp lực của những vô minh sâu đậm ở trong bạn, bạn sẽ dễ dàng đối phó với chúng hơn nhiều. Tuy nhiên, ban đầu thật khó mà phát hiện được những vô minh thông thường, vì đó có vẻ là một cái gì rất bình thường ở trong bạn. Bạn hãy tập cho mình một thói quen thường xuyên theo dõi trạng thái tình cảm và lý trí của mình bằng cách tự quan sát mình. Lúc này ta có đang thoải mái không? Luôn luôn là một câu hỏi để bạn tự hỏi mình. Hoặc bạn cũng có thể tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra ở trong ta lúc này? Bạn hãy tập để tâm chú ý đến những gì đang xảy ra ở trong lòng mình. Ít ra thì cũng phải nhiều bằng với việc bạn thường để tâm chú ý đến những gì đang xảy ra ở bên ngoài mình. Nếu bên trong bạn đã đâu vào đấy thì bên ngoài của bạn cũng sẽ đâu vào đấy. Thực tại chủ yếu của bạn phải là ở bên trong, còn thực tại ở bên ngoài chỉ là thứ yếu. Nhưng bạn đừng nên trả lời các câu hỏi này liền. Hãy để cho sự chú tâm của bạn hướng vào bên trong. Hãy thử nhìn vào bên trong bạn. Trí năng của bạn bây giờ đang tạo dựng, đang vẽ vời lên những ý tưởng gì? Bạn đang cảm thấy như thế nào? Hướng sự chú tâm của mình vào bên trong thân thể. Bạn đang có sự căng thẳng nào không? Một khi bạn phát hiện ra một mức độ nhẹ của sự bất an, tức loại nhiễu nền của tâm thức, bạn hãy để ý xem thử cách mà bạn đang sử dụng để tránh né, chống đối hay khước từ đời sống, chối bỏ phút giây hiện tại. Có nhiều cách mà chúng ta trong vô thức chống đối lại phút giây hiện tại. Có dịp tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ. Nhưng càng thực tập, khả năng tự quan sát và theo dõi trạng thái bên trong của bạn sẽ càng ngày càng sắc bén hơn. Thoát ly khỏi những cảm giác bất hạnh. Bạn có chán ghét những gì mình đang làm không? Có thể đó là công việc của bạn ở công ty, hoặc cũng có thể là một việc mà bạn đã đồng ý làm cho ai đó. Bạn đang làm công việc đó, nhưng có một phần ở trong bạn cảm thấy chán ghét, không muốn làm nữa. Bạn có đang chán ghét một người thân của bạn mà bạn không thể nói ra được không? Bạn có biết rằng nguồn năng lượng chán ghét và bất bình mà bạn đang phát ra đang có tác hại như chính bạn đang đầu độc mình cũng như đầu độc những người xung quanh không? Hãy nhìn cho kỹ vào bên trong bạn, xem có chút dấu vết nào của sự uất hận hay không hài lòng không? Nếu có, bạn hãy xem nó trên cả hai bình diện cảm xúc và lý trí. Đầu óc bạn đang vẽ vời ra những ý nghĩ gì xung quanh tình huống này? Rồi hãy xem những cảm xúc, tức là phản ứng của cơ thể với những suy nghĩ tiêu cực đó. Hãy cảm nhận từng cảm xúc một. Bạn đang cảm thấy dễ chịu hay khó chịu? Đây có phải là thứ cảm xúc mà bạn thực sự muốn chọn cho mình không? Bạn có một sự chọn lựa nào khác không? Cho dù bạn đang bị người khác lợi dụng, hay công việc mà bạn đang làm là quá tẻ nhạt, hoặc người mà bạn đang tiếp xúc không trung thực, làm phiền hoặc đang rất vô ý thức, tất cả những điều đó không thành vấn đề. Cho dù cảm xúc của bạn về tình huống này có xác đáng hay không, nó cũng chẳng giúp ích gì được cho bạn cả. Vấn đề ở chỗ là bạn đang chống đối những gì đang có mặt, đang biến giây phút hiện tại thành kẻ thù của mình, đang tạo ra bất hạnh và xung đột giữa bên trong và bên ngoài. Nỗi bất hạnh mà bạn đã tự tạo ra cho mình đang làm ô nhiễm không những sự thanh thản, an ổn ở bên trong bạn và của những người chung quanh, mà còn làm ô nhiễm tâm linh tập thể của loài người, trong đó bạn là một thành viên không thể tách rời. Sự ô nhiễm môi sinh trên trái đất chỉ là biểu hiện bên ngoài của sự ô nhiễm tâm linh ở bên trong. Hàng triệu cá nhân mê mờ đang không chịu trách nhiệm cho phần không gian bên trong của họ. Hoặc phải dừng ngay những gì bạn đang làm, nói chuyện riêng với những người có liên quan tới vấn đề của bạn, và bày tỏ tất cả những gì bạn cảm nhận. Hoặc là bạn phải dứt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực mà lý trí của bạn đã tạo dựng nên chung quanh sự việc. Những suy nghĩ tiêu cực này thật sự không phục vụ một mục đích nào khác hơn là củng cố một nhận thức sai lầm về một cái tôi biệt lập, bản ngã của bạn. Nhận ra tính vô nghĩa của nó là rất quan trọng. Những suy nghĩ tiêu cực không bao giờ là cách tối ưu để cho bạn xử lý một vấn đề. Trái lại, trong nhiều trường hợp, bạn sẽ bị sa lầy vào trong đó và không thể tạo ra được những đổi thay thật sự. Những gì được tạo ra bằng năng lượng tiêu cực sẽ bị ô nhiễm bởi tính tiêu cực và theo thời gian sẽ tạo thêm đớn đau bất hạnh. Hơn nữa, tâm trạng tiêu cực thường có khả năng lan truyền. Một nỗi buồn, bất hạnh thường lan đi nhanh chóng và dễ dàng hơn là những căn bệnh về thể xác. Theo quy luật cộng hưởng, năng lượng tiêu cực thường hay kích thích và truyền sinh lực cho những năng lượng tiêu cực đang tiềm tàng ở những người khác, trừ phi những người này đã được miễn nhiễm, tức là họ đang có một thức tỉnh cao độ ở tâm linh. Bạn đang làm ô nhiễm hay làm tinh khôi thế giới xung quanh bạn? Bạn, chứ không phải ai khác, phải chịu trách nhiệm cho sự tinh khiết của không gian bên trong bản thân và sự tinh khiết của không gian xung quanh bạn. Trong sao thì ngoài vậy, nếu mọi người dọn sạch những rác rưởi ở trong lòng họ, họ sẽ không còn làm dơ bẩn thế giới bên ngoài nữa. Làm sao tôi có thể trút bỏ trạng thái tiêu cực trong tâm thức? Bằng cách là bạn hãy buông nó xuống. Nếu lỡ cầm phải một cục than nóng rực ở trên tay, thì bạn sẽ trút bỏ sự cháy bỏng, đau rát đó bằng cách nào? Nếu bạn lỡ mang một túi hành lý quá nặng ở trên vai, bạn sẽ trút nó đi bằng cách nào? Đơn giản bằng cách nhận thấy rằng ta không còn muốn chịu đau khổ thêm hay cưu mang thêm gánh nặng này nữa, và rồi thì ta có thể buông cái khổ đó xuống. Những vô minh sâu đậm như khối khổ đau sâu nặng ở trong lòng ta, hay những nỗi đau sâu kín khác như mất đi một người thân, thông thường cần được chuyển hóa bằng sự chấp nhận vô điều kiện cộng với ánh sáng của sự có mặt ở trong bạn, một sự chú tâm bền bỉ không gián đoạn. Mặt khác, bạn có thể buông bỏ dễ dàng những vô minh thông thường khi bạn nhận thức rằng mình không muốn và không cần chúng nữa, khi bạn nhận thức rằng mình có sự chọn lựa, khi bạn nhận thức rõ rằng mình không phải chỉ là một mớ phản xạ bị định đặt. Điều này hàm ý là bạn có khả năng tiếp xúc được năng lực của phút giây hiện tại. Không có khả năng đó thì bạn sẽ không có sự lựa chọn gì cả. Nếu ông gọi một vài xúc cảm là tiêu cực, có phải đang tạo ra sự phân cực tốt xấu? Không đâu. Sự phân cực chỉ có ở giai đoạn đầu, khi lý trí của bạn cho rằng giây phút hiện tại là xấu. Quan điểm này đã tạo ra cảm xúc tiêu cực. Nếu gọi vài cảm xúc là tiêu cực, có phải ta đang nói rằng không nên có những cảm xúc đó, rằng có những cảm xúc tiêu cực đó là không ổn? Theo tôi, ta nên tự cho phép mình cảm nhận bất cứ tình cảm gì nảy sinh ở trong ta, không nên cho chúng là xấu, và ta không nên có những cảm xúc đó. Có cảm thấy chán ghét, giận dữ, cáu kỉnh, thất thường hay cái gì gì đi nữa thì cũng tốt thôi. Bằng không ta sẽ gặp phải xung đột, phủ nhận hay có sự ức chế tình cảm ở bên trong. Không phải mọi sự sẽ tốt đẹp khi ta để cho nó như thế hay sao?
Tất nhiên rồi.
Nếu bạn đang có một khuôn mẫu suy tưởng hay một cảm xúc, một phản ứng tiêu cực nào đó, bạn hãy chấp nhận nó. Vì bạn chưa đủ tỉnh thức để có được sự chọn lựa. Đây là một sự kiện hiển nhiên, chứ không phải là một phán xét về bạn. Nếu thật sự bạn có chọn lựa, hay nhận biết là bạn có quyền chọn lựa, bạn sẽ chọn khổ hay vui, dễ chịu hay khó chịu, an lạc hay mâu thuẫn. Bạn có muốn chọn một ý tưởng hay một cảm giác khi biết là nó sẽ dứt bạn ra khỏi trạng thái an lạc, hài hòa một cách tự nhiên, khỏi niềm vui sống ở nội tâm không? Bất kỳ những tình cảm nào kiểu như vậy, tôi đều gọi là tiêu cực. Nó chỉ có nghĩa là không hay, một sự kiện không hay, rất đơn thuần, giống như khi ta bị đau bụng, buồn nôn. Tôi không hề có ý nói, bạn không nên làm như vậy. Vì sao người ta có thể giết hại hàng trăm triệu đồng loại của mình, chỉ riêng trong thế kỷ 20 này thôi? Con người đã gieo rắc khổ đau cho nhau ở một cấp độ kinh khủng, tới nỗi vượt quá những gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Đó là chưa kể những bạo hành về thể xác, tinh thần, nhân cách và tình cảm, cho tới những tra tấn ngược đãi mà chúng ta tiếp tục gây ra cho nhau, cũng như cho các loài hữu tình khác hàng ngày. Những người hành xử rất vô ý thức này có đang được sống trong một trạng thái ung dung tự tại và có niềm vui sống trong nội tâm không? Dĩ nhiên là không. Chỉ có những người đang sống trong trạng thái cực kỳ tiêu cực, đang thật sự có một tâm trạng bất hạnh, kém cỏi, thì mới tạo ra một hiện thực như vậy, tạo ra một đời sống phản ánh những gì mà họ cảm nhận được. Bây giờ đây, họ đang thiếu hiểu biết khi tham gia vào chuyện phá hủy thiên nhiên và hành tinh đang nuôi sống họ. Bạn không thể tin được, nhưng đó là sự thật. Còn một sự kiện khác nữa là đằng sau sự điên rồ đó còn có một sự tỉnh thức, sự phục hồi và cứu rỗi cho tất cả chúng ta cũng đang có mặt trong phút giây này. Trở lại cho những gì bạn vừa nói, đúng là khi bạn chấp nhận sự ghét bỏ, giận dữ và tính khí thất thường ở trong mình, thì bạn sẽ không còn mù quáng phóng chiếu những vấn đề tình cảm chưa giải quyết của mình trong quá khứ lên người khác nữa. Nhưng tôi cảm thấy băn khoăn, đó là liệu bạn có đang tự dối gạt mình hay không? Khi bạn thực sự thực tập chấp nhận trong một thời gian, như bạn nói, sẽ có lúc bạn chắc chắn đi qua một giai đoạn kế tiếp, lúc mà những xúc cảm tiêu cực trong bạn sẽ không còn được tạo ra nữa. Nếu không thì sự chấp nhận của bạn chỉ là một nhãn hiệu của lý trí, cho phép bản ngã ở trong bạn tiếp tục chìm đắm trong bất hạnh, để làm mạnh thêm cảm giác cách biệt với mọi người, với môi trường chung quanh, với sự hiện hữu của bạn bây giờ và ở đây. Như bạn đã biết, sự cách biệt chính là cơ sở cho bản ngã trong bạn nhận diện chính nó. Sự chấp nhận chân thật sẽ chuyển hóa những tình cảm tiêu cực đó ngay. Và nếu bạn thật sự có một nhận thức sâu sắc rằng mọi chuyện đâu đã vào đấy, ta không có vấn đề gì phải bận tâm cả, như bạn đã nói, thì liệu khi khởi thủy, bạn có còn phát sinh những cảm xúc đó hay không? Nếu không có sự phán xét, không chống đối hiện hữu, thì những cảm xúc đó sẽ không thể nào còn phát sinh ở trong bạn. Bạn cho rằng mọi thứ đâu đã vào đấy, nhưng dưới chiều sâu của tâm thức, bạn không thực sự tin tưởng vào điều này. Cho nên những mô thức chống đối của lý trí cảm xúc ở trong bạn vẫn còn. Chính cái đó đã làm cho bạn cảm thấy không yên.
Có như vậy thì cũng tốt thôi.
Ủa, bạn đang muốn bảo vệ cho mình đặc quyền được chịu khổ đau và mê đắm hay sao? Bạn đừng lo, Chẳng ai muốn tước đi cái đặc quyền đó của bạn cả. Nhưng khi đã nhận ra loại thức ăn nào sẽ gây bệnh, bạn có muốn ăn mãi những thứ đó hay không? Và cứ quyết định cho rằng có bệnh mãi như vậy cũng không sao hay không? Dù bất kỳ đang ở đâu, bạn hãy có mặt ở đó hoàn toàn. Xin cho biết thêm một vài ví dụ về trạng thái vô minh thông thường. Bạn hãy để ý thử xem có bắt gặp mình đang phàn nàn trong cách mình suy nghĩ hoặc qua lời nói về một tình huống nào mình đã gặp phải, về những gì người khác nói hoặc làm, về những gì xung quanh, về hoàn cảnh sống của bạn, hay ngay cả trong chuyện thời tiết. Than phiền luôn luôn là trạng thái không chấp nhận hiện hữu. Dù muốn dù không, nó luôn chứa một năng lượng vô minh tiêu cực nào đó. Khi phàn nàn, bạn sẽ tự biến mình thành một nạn nhân. Khi bạn nói lên được những gì làm cho mình khổ, bạn sẽ lấy lại được chủ quyền của mình. Cho nên, khi thấy mình cần thiết hay có thể, bạn hãy thay đổi tình huống bằng cách làm những gì bạn cần làm, hay nói lên những gì bạn đang cảm nhận. Hoặc bạn có thể giải quyết bằng cách rời khỏi tình trạng đó, hay sẵn sàng để chấp nhận tình huống. Ngoài ra, những cách phản ứng khác đều là thiếu sáng suốt. Mê mờ thông thường luôn luôn có liên quan tới hành động chối bỏ giây phút hiện tại. Chối bỏ hiện tại cũng bao gồm chối bỏ luôn không gian ở nơi này. Bạn có đang chống đối những gì đang xảy ra bây giờ và ở đây không? Nhiều người luôn thích ở một chỗ khác. Chỗ này của họ không bao giờ đủ tốt, đủ xứng đáng để họ cảm thấy hài lòng. Bằng cách tự quan sát mình, thử xem bạn có đang làm như vậy trong đời sống hàng ngày không? Dù bất cứ bạn đang ở đâu, hãy an trú hoàn toàn ở đó. Nếu bạn nhận thấy hoàn cảnh bây giờ và ở đây của bạn vượt quá mức chịu đựng và làm cho bạn đau khổ, bạn có 3 giải pháp. Hãy rời khỏi đó đi, thay đổi tình trạng đi, hay chấp nhận tình trạng đó vô điều kiện. Nếu bạn muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, bạn phải chọn một trong 3 giải pháp vừa nêu và phải chọn ngay bây giờ. Sau đó hãy chấp nhận hậu quả những gì mình đã chọn, không diễn cớ, không tiêu cực, không xả đát hay làm ô nhiễm lòng mình. Hãy giữ cho không gian bên trong tâm bạn được trong sáng. Nếu bạn quyết định rời bỏ hay thay đổi tình huống đó, thì hãy hành động. Nhưng nếu được, trước hết bạn hãy buông bỏ tất cả những tiêu cực. Hành động xuất phát từ sự thấu hiểu sâu sắc những gì cần được làm thì luôn luôn có hiệu quả hơn là những hành động xuất phát từ thái độ tiêu cực. Bất kỳ hành động nào cũng thường tốt hơn là không làm gì cả, đặc biệt là khi bạn đã lâm vào một hoàn cảnh bất hạnh trong một thời gian dài. Nếu lỡ mắc phải sai lầm thì ít ra bạn cũng học được một điều gì đó, do đó điều đó không còn là một lỗi lầm. Nếu cứ buông xuôi như vậy, bạn sẽ không học hỏi được điều gì cả. Có phải nỗi sợ hãi cản ngăn không cho bạn hành động không? Nếu có, bạn hãy thừa nhận, quan sát, chú tâm đến nỗi sợ hãi đó, hoàn toàn có mặt với cảm giác này. Qua đó bạn sẽ cắt đứt sự liên kết giữa nỗi sợ hãi và suy tưởng của mình. Đừng để nỗi sợ hãi bùng dở lên ở trong bạn. Hãy sử dụng năng lực của phút giây hiện tại. Sự sợ hãi không thể nào thắng được. Nếu quả thật bạn không thể làm gì để thay đổi những điều đang xảy ra bây giờ và ở đây, và bạn cũng không thể thoát khỏi nó, lúc đó bạn chỉ còn cách duy nhất là hãy chấp nhận hoàn toàn tình huống đó bằng cách buông bỏ tất cả những chống đối vẫn còn âm ỉ bên trong bạn. Cái tôi giả dối, bất hạnh, thích thú với những cảm giác đau thương, oán hận, thích cảm thấy tội nghiệp cho chính nó, lúc đó sẽ không còn nữa. Đó là chấp nhận vô điều kiện. Chấp nhận vô điều kiện không phải là sự yếu đuối, mà thật là một sức mạnh lớn lao. Chỉ có người đã hoàn toàn chấp nhận tất cả mới thực sự có sức mạnh về tâm linh. Chỉ qua buông bỏ hết tất cả những chống đối, bạn mới thực sự được giải thoát hết khỏi hoàn cảnh. Lúc đó bạn sẽ thấy rằng tình huống tự nó thay đổi mà bạn không cần tác động gì cả. Khi đó bạn sẽ được tự do. Nếu có một cái gì đó bạn nên làm nhưng chưa làm ư? Hãy đứng lên đi làm việc đó ngay. Nếu không thì bạn hãy hoàn toàn chấp nhận trạng thái bất động, lười biếng và thụ động của mình đang có mặt trong phút giây này, nếu quả thật bạn chọn làm như vậy. Hãy thâm nhập vào đó một cách hoàn toàn. Hãy thưởng thức cảm giác đó. Hãy lười biếng và bất động lâu như bạn thực muốn. Nếu bạn hoàn toàn thâm nhập vào trạng thái lười biếng bất động đó với đầy đủ ý thức, thì bạn sẽ nhanh chóng ra khỏi nó. Nếu bạn không ra khỏi được thì bạn cũng không cảm thấy có xung đột nội tại, chống đối hay tiêu cực nữa. Bạn có bị căng thẳng không? Bạn có bận rộn về tương lai đến độ hiện tại trở thành một phương tiện để bạn đi đến đó không? Căng thẳng gây ra là do bạn ở đây mà lại chỉ muốn đến đó. Đang ở trong giây phút hiện tại mà trong đầu lại chỉ muốn tới tương lai. Đây là sự phân hóa cắt nát nội tâm của bạn. Sống để mà tự tạo cho mình những rạn nứt đau đớn ở bên trong một cách thiếu hiểu biết như vậy thì thật là điên rồ. Dù ngay cả khi mọi người ai cũng đều làm chuyện ngu xuẩn này, điều đó vẫn có thể làm cho sự kiện đó ít điên rồ đi chút nào. Nếu bạn bị buộc phải làm một công việc gì thật nhanh nhẹn hay bắt buộc phải đi nhanh, kể cả là chạy, bạn cứ làm nhanh đi, đi nhanh đi, chạy nhanh đi. Nhưng đừng để mình bị phóng về tương lai và đừng để mình chống đối những gì đang có mặt trong phút giây hiện tại. Khi làm nhanh, khi di chuyển nhanh, khi chạy nhanh, bạn hãy để ý hết tâm ý của mình vào đó. Hãy thưởng thức dòng chảy của năng lượng, cường độ cao của năng lượng trong thời khắc đó. Lúc đó bạn sẽ không còn căng thẳng, không còn bị chia cắt mình ra làm đôi như trước nữa. Chỉ còn động tác chạy, nhảy, làm việc và niềm vui khi thực hiện những công việc đó. Hoặc là bạn có thể bỏ hết mọi chuyện ra ngồi chơi ở công viên. Nhớ là khi làm như vậy thì hãy để ý đừng cho lý trí của bạn bảo bạn rằng thôi hãy đi làm việc đi, đang lãng phí thời giờ đấy. Hãy để ý những gì sẽ xảy ra ở trong đầu bạn và chỉ cần mỉm cười trên những ý tưởng đó. Bạn có bận tâm quá nhiều về quá khứ hay không? Bạn có thường nghĩ và nói về quá khứ, cả mặt tốt lẫn mặt xấu không? Cho dù đó là những việc lớn bạn đã thực hiện, những chuyến phiêu lưu hay là những kinh nghiệm bạn đã trải qua, những mẩu chuyện với tâm thức nạn nhân của bạn, hay những điều kinh khủng đã xảy ra cho bạn, hay những gì tệ hại bạn đã hành xử với người khác, những dòng suy nghĩ đó có tạo ra một cảm giác lỗi lầm, tự hào, phẫn uất, giận dữ, hối tiếc hay tội nghiệp cho chính mình không? Như vậy thì bạn không những đã củng cố thêm cảm giác sai lầm về sự có mặt của một cái tôi giả dối ở trong bạn, mà bạn còn tiếp tay thúc đẩy quá trình lão hóa bằng cách tạo ra và tích lũy những quá khứ tiêu cực trong tâm thức của mình. Bạn có thể kiểm định điều này bằng cách quan sát những người sống chung quanh bạn, những người có xu hướng thích bám víu vào quá khứ, xem có phải là họ sẽ trông già nua, khắc khổ hơn bình thường không? hãy từ giã quá khứ từng phút từng giây. Bạn thật sự không còn cần tới quá khứ nữa. Chỉ khi nào rất cần thiết trong phút giây hiện tại, bạn mới nghĩ tới quá khứ mà thôi. Hãy cảm nhận sức mạnh của giây phút này và sự giàu có của an nhiên tự tại. Hãy cảm nhận sự có mặt của chính mình. Bạn có đang lo lắng gì không? Bạn thường hay đặt ra nhiều câu hỏi kiểu như: nếu chuyện đó như thế này thì tôi sẽ như thế kia hay không? Bạn có đang đồng nhất mình với suy nghĩ miên man của mình, tức là đang phóng chiếu tự thân vào một tình huống tưởng tượng trong tương lai và đang tạo ra nỗi sợ hãi không? Chẳng có cách nào để bạn đối phó với tình huống đó, vì nó không có thật. Đó chỉ là bóng ma của lý trí. Bạn có thể ngăn chặn sự mất trí ăn mòn cuộc sống và sức khỏe này bằng cách chỉ cần thừa nhận phút giây hiện tại. Hãy ý thức về hơi thở của mình, cảm nhận hơi thở ra và hơi thở vào của thân thể mình. Hãy cảm nhận trường năng lượng bên trong của bạn, những gì bạn cần phải xử lý trong cuộc đời thật, trái với những phóng chiếu tưởng tượng của trí năng. Và trong giây phút này, hãy tự hỏi mình, bạn đang thực có vấn đề gì ngay bây giờ? Bây giờ chứ không phải năm tới, ngày mai hay là 5 phút đồng hồ nữa. Bây giờ đâu có chuyện gì đâu. Ta đang luôn luôn có thể tác động tới hiện tại, nhưng mà ta lại không bao giờ có thể tác động tới tương lai. Và ta cũng không cần phải làm như vậy. Khi nào bạn cần một câu trả lời, cần sức mạnh hay một hành động đúng đắn hay một phương cách gì, thì bạn sẽ có ngay lúc đó. Bạn sẽ không có trước đó mà cũng sẽ không có sau đó. Bạn có hay tự nhủ, một ngày nào đó tôi sẽ thực hiện được chuyện này? Mục tiêu ấy của bạn có choáng hết tâm trí bạn, để rồi giây phút hiện tại chỉ còn là một phương tiện để bạn đạt tới mục tiêu. Mục tiêu đó có đang tước đoạt đi niềm vui trong công việc của bạn không? Bạn còn đang chờ đợi một cái gì nữa mới bắt đầu thực sự sống không? Nếu bạn có những suy nghĩ kiểu này, thì dầu cho bây giờ có thực hiện được cái gì đi nữa, bạn cũng sẽ không bao giờ hài lòng với phút giây hiện tại. Bởi vì bạn nghĩ rằng tương lai mới thỏa mãn bạn hơn. Đó quả là một công thức tuyệt vời nấu ra cho bạn món thường xuyên bất mãn và không hài lòng. Bạn có là một người hay trông chờ hay không? Bạn phí đời mình bao lâu trong trạng thái đợi chờ này? Những gì tôi gọi sự trông chờ ở cấp độ thấp, tức là khi ta chờ ở bưu điện, trong khi bị kẹt xe, ở sân bay, hay là đợi ai đó tới, chờ làm xong việc. Còn trông chờ ở cấp độ cao là khi ta trông chờ cho tới ngày ta được nghỉ hè, ta trông chờ có được một công việc tốt hơn, ta trông chờ cho con cái ta trưởng thành, ta trông chờ có một quan hệ có ý nghĩa, ta trông chờ sự thành công, ta trông chờ làm ra tiền, ta trông chờ trở thành ông này bà nọ, hay là trông mong được giác ngộ. Có rất nhiều người lãng phí hết cả cuộc đời mình chỉ để trông chờ, trông chờ và trông chờ, trước khi thật sự bắt đầu sống cuộc đời của họ. Trông chờ là một trạng thái của lý trí. Về cơ bản thì điều đó có nghĩa là bạn chỉ muốn tương lai, không muốn hiện tại. Bạn không muốn những gì bạn đang có, mà chỉ muốn những gì bạn đang không có. Dù trông chờ theo cái kiểu gì đi nữa, thì bạn đang tạo ra xung đột bên trong giữa những cái mà bạn đang có bây giờ và ở đây, mà bạn đang không chịu thưởng thức với một tương lai không thật đang theo dệt nên ở trong đầu bạn, là nơi mà bạn muốn đến. Đây là điều làm giảm đi chất lượng cuộc sống của bạn nhiều nhất, bởi vì bạn đã đánh mất đi giây phút
hiện tại. Không có gì sai trái cả khi bạn muốn phấn đấu để cải thiện cuộc sống của mình. Nhiều khi bạn làm cho hoàn cảnh sống của bạn khá hơn, nhưng lại không thể giúp cải thiện đời sống của bạn. Đời sống mới là chủ chốt. Đời sống chính là bản thể nội tại sâu thẳm nhất của bạn. Đời sống vốn đã tự đầy đủ, hoàn chỉnh và toàn hảo. Tình huống sống của bạn bao gồm cả những hoàn cảnh và những kinh nghiệm mà bạn đã đi qua. Không có gì sai cả khi ta đề ra một mục tiêu trong đời sống và phấn đấu để hoàn thành mục tiêu đó. Vấn đề là ở chỗ ta đã sử dụng đó để thay thế cho những cảm nhận về sự sống và sự hiện hữu. Điểm duy nhất mà bạn có thể tìm được lối vào là phút giây hiện tại. Nếu không thì bạn chỉ như một kiến trúc sư, dành rất nhiều thời giờ cho những kiến trúc bên trên mà lại chẳng chú ý gì tới nền móng của căn nhà. Ví dụ, nhiều người hiện đang đợi để được giàu có, nhưng sự giàu có lại không thể đến được từ tương lai. Khi mà ta tôn trọng, thừa nhận và chấp nhận hoàn toàn thực tế trước mắt mình, mình đang ở đâu, mình là ai, mình đang làm gì trong lúc này, tức là khi ta hoàn toàn chấp nhận những cái mà ta đang có, bạn sẽ biết tri ân những gì bạn đang có, tri ân những gì đang có mặt và tri ân hiện hữu. Sự giàu có đích thực của bạn là khi biết tri ân giây phút hiện tại và tính trọn vẹn của cuộc sống ngay bây giờ. Theo thời gian, sự giàu có đó sẽ được biểu lộ với bạn theo nhiều cách khác nhau. Nếu bạn đang thất vọng do những gì mình đang có, hay bực bội và bất mãn về những gì mình chưa có, điều này có thể động viên bạn làm giàu. Tuy nhiên, dẫu có làm ra bạc triệu thì bên trong bạn vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn tiếp tục thấy chưa thỏa mãn. Tiền bạc có thể mang lại cho bạn nhiều thú vui hấp dẫn, nhưng những niềm vui đó cứ đến rồi đi, để lại trong bạn một cảm giác trống trải. Rồi bạn sẽ cần thêm những nhu cầu khác nữa để mong được thỏa mãn về thể chất hoặc tinh thần. Bạn chỉ thoát ra khỏi tình trạng đó khi bạn trung thành với hiện hữu, nơi mà sự giàu có đích thực chính là cảm nhận sự trọn vẹn trong cuộc sống hiện tại. Cho nên bạn hãy từ bỏ tâm lý trông chờ của lý trí. Khi bạn bắt gặp mình rơi vào trạng thái trông chờ, hãy bước ra khỏi tâm lý ấy ngay lập tức. Hãy bước vào phút giây hiện tại. Hãy an trú và thưởng thức giây phút đó. Nếu bạn thật sự có mặt thì bạn sẽ không có nhu cầu trông đợi một thứ gì cả. Cho nên lần sau nếu có ai đó nói rằng "Xin lỗi đã để ông bà chờ lâu", bạn sẽ trả lời "Không sao, tôi có đang chờ đợi cái gì đâu. Tôi đang đứng đây, đang an vui với chính mình, trong niềm vui có sẵn ở trong tôi." Trông chờ chỉ là một trong số các chiến lược phủ nhận giây phút hiện tại của lý trí. Chúng là một phần của tâm thức vô minh thông thường. Nhưng loại mê mờ này rất dễ dàng được bỏ qua, bởi vì chúng là một phần của đời sống bình thường, một loại tâm thức nhiễu nền của nỗi bất bình muôn thuở. Tuy vậy, bạn càng thực tập quan sát trạng thái, tình cảm hay lý trí ở nội tâm của mình, thì bạn càng dễ biết được khi nào bạn đang bị mắc vào quá khứ hoặc tương lai, tức là rơi trở vào trạng thái mê mờ. Và do đó, bạn có thể đưa mình thoát ra khỏi giấc mơ quá khứ hoặc tương lai để trở về với hiện tại. Xin lưu ý rằng, cái tôi khổ đau, giả tạo, cái tôi chỉ dựa vào sự tự đồng hóa bạn với lý trí, chỉ sống giờ vào thời gian, quá khứ và tương lai. Nó biết rằng, cái chết của nó chính là phút giây hiện tại, cho nên nó rất sợ hãi giây phút này. Nó sẽ cố hết sức đưa bạn ra khỏi phút giây hiện tại. Tự ngã của bạn sẽ cố trói buộc bạn với quá khứ và tương lai.